Tiếp qua cái bài mới về Lâm Tế Ngữ Lục, tức là trang 36. Như hỏi về thế nào là cõi nước Tam Nhãn. Sư mới đáp: ta cùng chung với ông vào trong cõi nước Tịnh Diệu. Tịnh Diệu này cũng thường thôi, không có biết qua. Mặc áo thanh tịnh, nói Phật pháp thân, lại vào trong cõi nước không sai biệt, mặc áo không sai biệt, nói Phật báo thân, lại vào trong cõi nước giải thoát, mặc áo quang minh, nói Phật hóa thân. Cõi nước Tam Nhãn này đều là chỗ nương tựa biến ra, tức là y biến chứ không phải y kiến, y biến. Theo các nhà kinh luận, cho pháp thân là cõi gốc, hai thân báo và hóa là dụng. Chỗ thấy của Sơn Tăng thì pháp thân vốn chẳng biết nói pháp. Do đó người xưa nói, thân nương nơi nghĩa mà lập, cõi y cứ trên thể mà bàn. Pháp tánh thân, pháp tánh độ, biết rõ chính là pháp dựng lập, là cõi nước biến hóa. Như nắm tay không, lá vàng dùng để gạt con nít, ở trên trái tật lê, gai gốc và xương khô mà tìm nước gì. Ngoài tâm không pháp, bên trong cũng không thể được, lại tìm vật gì? Đây là hỏi, tức là bây giờ trên nói là trong phản chắc na đó, thì liền vào Tịnh, vào Quế, vào Lầu Gác Di Lặc, vào cõi nước Tam Nhãn, dạo đi khắp nơi chỉ thấy cái tên rỗng. Cho nên ở đây mới hỏi là thế nào là cõi nước Tam Nhãn. Cõi nước Tam Nhãn thì nếu mà theo kinh Hoa Nghiêm á, thì cũng có cái phần gọi là cái quốc độ Tam Nhãn, là lúc ngài Thiện Tài đồng tử đó, đồng tử Thiện Tài thì đến cái nước gọi là nước Tam Nhãn này á, thì tham học với tỳ kheo Thiện Kiến. Thì tỳ kheo Thiện Kiến mới vì đồng tử Thiện Tài mà nói về cái pháp môn gọi là Bồ Tát Tùy Thuận Đăng Giải Thoát. Ở đây thì ngài Minh Tế ngài đặt câu hỏi lại, thì thế nào là cõi nước Tam Nhãn? Thì chưa mới nói rằng, nghĩa là ta cùng chung với ông vào trong cái cõi nước Tịnh Diệu. Tịnh Diệu tiếng nghĩa là thanh tịnh mà nhiệm màu đó, mặc áo thanh tịnh, nói Phật pháp thân, còn vào cõi nước sai biệt rồi mặc cái áo không sai biệt, rồi nói Phật báo thân. Pháp thân thì mặc áo thanh tịnh mà nói, còn báo thân thì mặc cái áo không sai biệt mà nói, còn vào trong cái cõi nước giải thoát, mặc áo quang minh, nói Phật hóa thân. Thì Phật hóa thân thì mặc áo quang minh. Đó, thì như vậy tức là ba thân mà nói ra đó là cái gì? Thì đây coi như là sở dĩ mà nói ba đó đó là cũng chưa có phải là cái chỗ lý, nghĩa là rốt. Cho nên đây là ngài muốn mình phải thấy thấu suốt qua, nghĩa là mấy cái lớp áo này. Cho nên mặc áo thanh tịnh nó Phật pháp thân, mặc áo không sai biệt nó Phật báo thân, mặc áo quang minh nó Phật hóa thân. Đó là những cái áo mặc, thấy không? Thì mình phải thấy qua những cái lớp áo đó. Bởi vì áo á thì có ba, thấy không? Có mặc cái áo này, áo kia, cho nên là có ba cái áo. Nhưng mà người á thì sao? Đó, áo thì có ba, nhưng mà người đâu có ba người. Cho nên mình thì thường thường nghe nói ba thân thì liền tưởng thiệt có ba cái thân. Đó là theo cái áo mà hiểu, cho nên đó là hiểu trên cái tướng. Đây là ngài muốn mình phải thấy thấu cái thể trong đó. Ba thân cũng đồng thể thôi chứ không phải là có ba cái riêng biệt, cho nên phải thấy được đó. Cho nên nghĩa là áo thì có ba cái, nhưng mà người mặc thì đâu có ba người. Phải thấy thấu được chỗ đó. Cho nên ở đây ngài nói là cái cõi nước Tam Nhãn này á đều là cái chỗ nương tựa mà biến ra, nghĩa là từ trong cái thể không hai đó mà nó hiện ra có ba vậy thôi, mình mới thấy thấu vào cái chỗ không hai đó đó, thì mới thấy được cái lý thật. À, cho nên ngài mới bảo, nghĩa là các nhà kinh luận á, giải á, thì cho là pháp thân là cái cội gốc, tức là cái thể, còn hai thân báo và quá là cái dụng. Pháp thân là thể, báo thân và quá thân là dụng. À, nhưng mà nếu mà còn hiểu theo cái nghĩa như vậy đó đó, thì tức là sao? Còn thấy có thể có dụng mà có chia ra như vậy đó là chưa thấy thấu được cái thật, đúng không? Cho nên ngài đó, chỗ thấy của Sơn Tăng á, thì pháp thân vốn chẳng biết nói pháp. Pháp thân thì không có biết nói pháp. À, bởi vậy cho nên khi mà nghe nói rằng Phật 49 năm mà thuyết pháp đó mà chưa từng nói một chữ, thì nói là chưa từng nói một chữ đó là muốn chỉ vào cái Phật pháp thân đó. Pháp thân là cái thể chân thật không tướng, cho nên gọi là không có nói pháp. Nhưng mà tất cả trước mặt mình đó là đều hiển bày hết, cho nên gọi là gió thổi thông reo hoa nở thì đó đều là hiển bày pháp tăng hết, nếu mà mình khéo nhận khéo thấy. Đấy, cho nên nói rằng do đó người xưa nói thân thì nương nơi nghĩa mà lập, còn cõi là y cứ trên thể mà bàn. Nghĩa là cái thân đó là nương nơi nghĩa mà lập, tùy theo cái nghĩa mà lập ra có pháp thân, có báo thân, có quá thân. Mình phải thấy được nơi cái nghĩa chứ đừng có kẹt trên cái danh từ. Là muốn nhắc mình vậy. Cõi là y cứ trên cái thể mà bàn. Tức là cõi á, là y trên cái thân mà bàn. Tất nhiên là cõi nước là thuộc về y báo, còn thân là chánh báo, cho nên cõi là theo cái thân mà nói. Gọi là pháp tánh thân hay là pháp tánh độ thì biết rõ cũng chính là cái pháp dựng lập. Nói là pháp tánh thân, nói là pháp tánh độ đó, tất nhiên là cái thân của pháp tánh, cái cõi của pháp tánh đó, thì nói có thân có cõi thì cũng là cái pháp dựng lập. Mình nghe nói là tưởng đâu là có cái tướng thật rồi tưởng ra thì mà hiểu, thì cái đó là kẹt trên cái danh từ. Cho nên đó là cái cõi nước biến hóa, cũng như là nắm tay không lá vàng để gạt con nít. Bởi vì nếu mà nói rằng pháp thân không tướng thì rồi nghe nói mình tu tới đó là không tướng gì hết, thì sợ người ta rơi vào cái gọi là cái thấy đoạn diệt, cuối cùng là không có gì hết. Cho nên mới nói rằng Phật có đầy đủ ba thân, pháp thân, báo thân, quá thân, đầy đủ cái thể bất sanh bất diệt đó, đầy đủ những cái diệu dụng không lường đó. Nói như vậy để cho người ta không có cái lầm rơi vào đoạn diệt. Nhưng mà rồi người không khéo lại mắc kẹt, lại chấp vào cái gọi là cái có, rồi thì cũng thành ra cái thường kiến. Cho nên ở đây là mình phải thấy thấu được qua cái chữ nghĩa đó để mà rõ được cái thể chân thật không hai đó, thì biết rằng ba thân mà nói ra cũng là cái phương tiện. Cho nên đây gọi là cũng là cái pháp dựng lập, là cái cõi nước biến hóa. Rồi ngoài tâm không pháp, bên trong cũng không thấy được thì tìm vật gì. Thì như vậy nghĩa là cốt á, là mình phải thấy cho thấu trong ngoài đều không một vật, thì ngay đó là cái nó sáng suốt, nó hiện tiền. Cho nên ở đây là ngài muốn nhắc mình là phải thấy thấu qua chữ nghĩa, thấu qua văn tự, chứ đừng có kẹt ở trên chữ nghĩa văn tự đó mà sanh hiểu. Nghĩa là trên cái chữ nghĩa đó là kẹt là một thân, là ba thân, thì như vậy là theo đó là sanh hiểu, rồi có khi là tranh cãi lý luận với nhau thì cũng không có đến đâu hết. Mà ở đây mình phải thấy thấu qua hết những cái chữ nghĩa văn tự đó, những cái phương tiện mà tạm lập đó, coi như vượt qua hết mọi cái nương tựa. Cho nên ở đây gọi là cái cõi nước này cũng là cái chỗ nương tựa biến ra, không? Rồi pháp tánh thân, pháp tánh độ cũng là cái pháp dựng lập. Mình phải thấy sao mà thấy thấu qua hết, không còn có chỗ để nương tựa nữa. Để mà nhận rõ cái gọi là cái người mà không cùng phương pháp làm bạn đang hiện tiền nơi mình đây á, đang hiện tiền mà gọi là đang nghe pháp rõ ràng đây á, thì đó là cái chỗ ngài Lâm Tế ngài muốn nhấn mạnh như vậy đó, thấy thẳng như vậy chứ không có kẹt ở trên chữ nghĩa. À, mọi nơi các ông nói đạo có tu có chứng chớ làm, nói có tu có chứng đó thì là làm, dù có cái tu được đều là nghiệp sanh tử. Các ông nói đồng thời tu cả sáu độ muôn hạnh, ta thấy đều là tạo nghiệp. Cầu Phật cầu pháp tức là tạo nghiệp địa ngục, cầu Bồ Tát cũng là tạo nghiệp, xem kinh xem giáo cũng là tạo nghiệp. Phật và tổ sư là người vô sự, do đó hữu lậu thì hữu vi, vô lậu thì vô vi, là nghiệp thanh tịnh. Ở đây thì coi như là đây là ngài phá sạch những cái niệm mà gọi là mong cầu của mình hết á, cho nên gọi là hãy khởi cái niệm tu á thì cũng là gọi là cái nghiệp sanh tử. Thì vậy là sao? Khởi cái niệm tu là ngài nói cũng là cái nghiệp sanh tử rồi, nghĩa là cầu Phật cầu pháp á là tạo nghiệp địa ngục. Thì vậy là sao? Đồng thời mà tu cả sáu độ muôn hạnh á thì ngài thấy cũng là tạo nghiệp. Cho nên ở đây á là ngài muốn nói rằng mình còn có cái niệm mà gọi là cái niệm cầu, cái niệm tu đó là còn hướng ở bên ngoài, thì đã có, tức là còn có cái tạo tác. Mà ở đây á là ngài muốn mình phải nhận thẳng cái chân thật nó sẵn có nữa mình đó, đó là cái ý của ngài, chứ không phải nói như vậy là bảo mình đừng có tu. Nhưng mà khởi cái niệm tu, khởi cái niệm cầu bên ngoài đó thì cái đó là bỏ mất cái chính mình. Cho nên đây là muốn mình phải nhận thẳng cái chân thật nơi mình nó chẳng có, thì cái này nó chẳng có thuộc mọi thứ tạo tác gì hết, cái này nó không thuộc bất cứ cái tạo tác gì bên ngoài hết. Cho nên nghĩa là mình thấy chỉ thấy, nghe chỉ nghe, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, ngay đó nó trọn vẹn như vậy thôi, mà không có thêm, không có bớt chút gì trong đó hết, thì ngay đó là đầy đủ. Cho nên có cầu á thì liền còn có bị đoạt, cho nên mình còn có chỗ cầu á thì ngài có chỗ cho ngài đoạt, còn mình không còn có chỗ để cầu á thì đoạt cái gì? Có chỗ cầu cho nên mới có bị đoạt, còn không cầu gì hết thì lấy cái gì để đoạt? Mà không còn có gì để đoạt thì ngay đó là cái gì? Không phải là mình. Cho nên là còn có cái chỗ để đoạt đó là chưa phải thật mình, còn giờ không còn có cái gì để đoạt hết thì ngay đó là mình chứ còn gì khác nữa. Cho nên đó là ngài khéo, ngài chỉ thẳng. Có một bọn trọc mù ăn no rồi liền ngồi thiền quán hạnh. Đây là ngài nói mạnh nè, nghĩa là rồi nắm bắt cái niệm vọng chán ồn tìm yên, đó là pháp ngoại đạo. Tổ sư nói nếu các ông dừng tâm xét tịnh, khởi tâm sôi ra ngoài, nhiếp tâm lắng lặng bên trong, ngưng tâm vào định, hạng như thế đều là tạo tác. Nghĩa là còn có lấy có bỏ, còn có khởi sôi, nghĩa là khởi xét thì đều là có động niệm, động niệm tức là tạo tác, phải không? Còn nghĩa là ở đây thì ngài nói là khởi tâm mà quán hạnh, rồi nắm bắt cái niệm vọng chán ồn tìm yên, tức là bỏ chỗ động mà tìm chỗ yên đó, chán cái động mà trở về cái lặng, thì cái đó cũng là cái tâm ưa chán, cái tâm lấy bỏ. Cho nên nói rằng đó cũng là cái pháp ngoại đạo, tức là cũng là thuộc về bên ngoài. Thì ngoại đạo đây là không phải là nói về nghĩa là cái ngoại đạo là ngoài đạo Phật, mà đây ngoại đạo đây là bởi vì ngoài tâm không, mà để hướng bên ngoài cho nên gọi là ngoại đạo. Bởi vì đã là cái niệm vọng á thì nắm bắt cái gì? Đã là niệm vọng thì nắm bắt cái gì, truy tìm cái gì? Cho nên cái chỗ đó là chỗ mà không hiểu thì dễ lầm, không? Mình muốn để mà nắm bắt mà truy tìm cái niệm vọng, không? Mà đã là vọng thì sao mà nắm bắt, sao truy tìm? Cho nên chính cái chỗ này đây là ngài chỉ thẳng thôi, không? Nghĩa là chỉ cần vọng biết là xong, không? Cho nên cái chỗ mà gọi là chỉ thẳng đó, chỗ mà thẳng tắc đó, là biết vọng thì tức chân. Ngay khi biết vọng đó là tức chân này. Thì như vậy là còn cái gì để mà gọi là tìm hay là để gì để biết? Cho nên thấy chỗ này thì mới thấy tột được cái gọi là cái chỗ biết vọng. Còn chưa có kinh nghiệm này á thì nhiều khi rồi á mình cũng dễ bị nghe là lầm. Rồi thì những vị mà khi là nghĩa là ta chỉ trích không, nó là biết vọng, thì như vậy thì cái biết cũng là vọng, cũng là thức, phải không? À, thì vậy là còn có hai, còn có đối đãi, thì như vậy là cái pháp tu nó chưa phải rút ráo. Nhưng mà nói như vậy đó là đứng bên ngoài mà nói, chưa có cái kinh nghiệm. Còn nếu mà thấy cho tột á thì chính ngay khi biết vọng là tức chân rồi, phải không? Thì ngay khi cái biết vọng đó là tức chân rồi thì đâu còn cái vọng để mà biết nữa. Biết vọng thì tức chân thôi, không còn trừ cái dẹp gì nữa, thì cũng không còn có cái vọng để mà biết nữa. Thì như vậy thì còn có cái gì là chân và vọng nữa? Thì cái đó, thì ngay chỗ đó mà thấy được chỗ đó thì mới thấy được là cái chỗ tột của cái biết vọng. Biết vọng thì ngay chính cái biết vọng ngay đó là tức chân rồi, thì còn có cái vọng gì để biết nữa, mà gọi là thức là trí. Cho nên là còn có cái phân biệt là thức là trí là đứng ở bên ngoài mà nói, không? Còn khi mình kinh nghiệm đến chỗ này rồi á thì ngay đó là thẳng tắc liền, không? Cho nên biết đó thì tức chân rồi, thì không còn có dấu vết để vọng để biết nữa, thì ngay đó thì liền đó thì chân vọng cũng đều quên, không? Đâu còn có phân biệt là chân là vọng nữa. Thì như vậy tức là sao, chỉ còn một cái gọi là một cái rõ ràng thường biết rồi thôi. Thì như vậy thì nói gì là chân là vọng? Cho nên đó là cái phương tiện ban đầu, nói mình là có biết vọng, đó là cái phương tiện ban đầu. Nếu mình thấy sâu rồi, kinh nghiệm sâu rồi, thì chính ngay đó, chính ngay cái biết vọng đó là tức chân chỗ đó rồi, thì không còn có trừ dẹp gì nữa hết, không còn lấy bỏ gì hết. Thì nói gì là năng sở, là đối đãi, là thức trí. Cho nên đứng bên ngoài á rồi nhìn vào á thì được phân biệt hoặc là chỉ trích thế này thế kia, thì đó cũng là đứng bên ngoài mà nói thôi. Còn mình kinh nghiệm qua rồi thì mình thấy nó rất là một cái coi như là một cái biết vọng này mà mình đi sâu vào á thì nó là rất là nghĩa là sâu màu chứ không phải là thường. Thì như vậy chỉ một cái này mà mình thấu tột rồi thì đủ mình tu suốt đời không hết. Còn nếu mình nghi ngờ á rồi đi không tới á, rồi cái nghe nói thế này nghe nói thế kia rồi cái thì mình nghi ngờ là cái nó không biết làm sao, thấy là hay là dở, rồi tâm nó lung lay, thì cái đó là mình không có cái nghiên cứu kỹ, không có cái đi sâu. Ở đây là khiến cho mình là coi như là phải thấy cho thấy thẳng như vậy. Cho nên là nếu mà mình không hiểu vậy rồi cái nghe nói là vọng rồi cái lo nắm bắt cái niệm vọng, không? Nắm bắt cái niệm vọng để tìm nó, nắm bắt để làm chi? Để diệt nó, phải không? Thì cái đó là cái hiểu lầm. Đã là vọng thì sao nắm bắt? Bắt bóng mà. Rồi đã là vọng thì sao mà truy tìm nó được, không? Nhưng mà cái khéo léo là mình xét cho nó tột, không? Tột cái chỗ vọng khởi á thì nó là cái gì? Thì mới thấy rằng nó là không gốc, mà thấy không gốc thì nó liền mất dấu. Đó là cái phương tiện. Cho nên thấy được cái chỗ đó thì mình mới không có nghi ngờ, an ổn mà tiến tu. Cho nên ngài nói rằng nếu mà ông mà còn cái dừng tâm mà xét tịnh, thấy không? Nghĩa là để dừng tâm rồi xét trở lại cái tịnh, tức quán tịnh trở lại đó. Thì quán tịnh tức là cái tịnh thành nó có cái tịnh bị quán. Tự nhiên là cũng còn có cái tâm lấy bỏ, rồi khởi tâm sôi ra bên ngoài, nhiếp tâm lắng lặng bên trong, tức là sao? Tức là còn thấy có trong có ngoài, còn thấy có trong có ngoài đó. Thì như vậy thì ngài nói như vậy thì cũng là thuộc về cái tạo tác, tức là còn có động niệm. Ở đây là muốn mình nhận thẳng, chính ngay đây người đang nghe pháp thế ấy của ông đó, thì làm sao mà định tu nó, chứng nó, trang nghiêm nó? Đó. Cái người mà đang nghe pháp ở đây á thì làm sao mà tu nó, chứng nó, trang nghiêm nó? Đó, phải thấy thẳng như vậy. Nó lại chẳng phải là vật để tu chứng, chẳng phải là vật trang nghiêm được. Nếu bảo nó trang nghiêm thì tất cả vật liền trang nghiêm được, các ông chớ làm. Nếu mà trang nghiêm nó được á thì sao? Cái mà đang ngồi nghe pháp đây nó rõ ràng đó, làm sao trang nghiêm nó. Cho nên nếu mà trang nghiêm nó thì nó thành ra một cái gì khác rồi. Mà trang nghiêm nó thì nó thành ra vật rồi, thành ra vật gì rồi, phải không? Cho nên là mà nếu mà trang nghiêm được nó thì tức là sao? Thì tức là nó có thể bị nhiễm ô được, trang nghiêm được thì cũng nhiễm ô được, thì đó là cái sanh diệt rồi. Cho nên đây, còn bây giờ nếu mình xét kỹ lại á, nếu mà nói rằng cái mà gọi là đang nghe pháp rõ ràng sáng suốt ngay trước mặt của mình đang ngồi đây á, thì bây giờ muốn trang nghiêm nó thì lấy cái gì để trang nghiêm? Lấy cái gì để trang nghiêm nó? Mà còn chính nó làm sao trang nghiêm nó? Đã nói là trang nghiêm nó làm sao? Cho nên đó là cái phải thấy cho thẳng như vậy đó, thì coi như là đã quên cái niệm tạo tác, thì ngay đó là liền nhận thẳng chỗ đó thôi. Cho nên ngày đó là ngày muốn mình nghĩa là quên những cái tìm cầu bên ngoài đó, thì mình nhận thẳng ngay chính mình gọi là vô sự là như vậy. Này huynh đệ, các ông chụp lấy lời nói trong miệng của một hạng thầy ấy cho là đạo chân thật, là thiện tri thức không thể nghĩ bàn, còn ta là tâm phàm phu chẳng dám suy lường bậc tôn túc kia, kẻ mù, các ông cả đời chỉ thành cái thấy hiểu ấy là bội bạc hai con mắt này, thật lạnh rung cầm cập, giống như lừa ngựa đi trên băng giá. Tôi chẳng dám chê bai thiện tri thức, sợ mắc khẩu nghiệp. Đây là ngài muốn nói rằng, nghĩa là mình không có thấy thẳng lại chính mình, mà cứ lo nghĩa là bám vào những cái lời nói, cho nên là cứ là chụp lấy những lời nói trong miệng của một cái hạng thầy ấy đó, cho là đạo chân thật, cho đó là thiện tri thức không thể nghĩ bàn, do cái tự nghĩa là tự khinh mình, còn ta là tâm phàm phu không có dám suy lường cái bậc tu túc kia. Tức là sao? Nghĩa là cứ canh, canh cái người nói ra cái để mà chụp lấy để chi, để hiểu. Nghĩa là chụp lấy những lời nói trong miệng các bậc thầy đó để mà hiểu. Thì mà nếu mà chụp được một câu lạ thì sao? Lâu lâu mà chụp được câu lạ, thấy nghĩa là nó khó hiểu đó, cái việc cho đó là cái bất tư nghì. Bất tư nghì là cái ôm giữ đó, không? Ôm giữ đó cho là coi như là cái chỗ hiểu sâu xa của mình, không? Rồi cái thì mình lại tự khinh mình. Tự khinh mình nghĩa là mình không thể nghĩa là có được cái đến chỗ đó, không? Thì như vậy đó, đây ngài nói như vậy là mình tự chôn vùi lấy mình. Nghĩa là cứ chụp lấy cái hiểu của người, rồi cái thì tự khinh mình. Mà ở đây thì ngài muốn nói là mình là phải có cái mạnh mẽ để mình vươn lên. Cho nên gọi là trong nhà thiền bảo là phải có cái gọi là cái thấy bằng thầy á, thì kém thầy nửa đức, còn cái thấy hơn thầy mới sam truyền trao. Nghĩa là phải có cái thấy nhảy qua ông thầy. Tức là sao? Tức là mình phải nhân đó mình soi lại mình, chứ không phải là bám vào những cái lời của ông thầy rồi để mình chỉ hiểu đó rồi lấy đó làm đủ. Cho nên rồi cái này, mà cái này là cái dễ bị bệnh, nghĩa là mình hoặc là nghe các vị thầy nói ra một câu gì mà nó cao siêu, cái mình cảm thấy hay, cái này chụp lấy đó cái ôm giữ hoài, hoặc là đọc ở trong sách, ở trong cái lục có câu cũng hay rồi cũng cái ôm lấy đó làm cái chỗ hiểu của mình. Rồi cái thì có khi thì cái đi tới chỗ này chỗ kia để mà gọi là luận đạo, để mà nói thiền, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng là cái của người. Nhưng mà lâu lâu rồi cái lỡ mà bị nói ra mà bị bẻ lại trả lời không được á thì sao? Buồn. Mà nói mà được bẻ người ta hết rồi trả lời không được á thì có cái hứng chí, bị bẻ cái thì buồn. Thì đó là gọi là cũng vẫn còn cái tâm hơn thua, cái tâm đấu tranh, chưa phải là thiền. Cho nên đó là cái phải kỹ. Cho nên ở đây là muốn nhắc mình phải khéo mà thấy cho thật nơi chính mình, mở cái thấy của chính mình đó, chứ còn cứ mà bám chặt vào những cái lời của người đó rồi lấy cái đó làm của mình, mà mình không có dám tự mở một cái nhìn của chính mình đó, thì đó là phụ bạc mình. Cho nên ở đây Ngài nói là cái kẻ mù, không? Mình có mắt mà tại sao bảo là mù? Cho nên là nếu như vậy đó, cả đời mà chỉ lo bám theo những cái thấy hiểu bên ngoài như vậy đó là bồi bạc hai con mắt của mình quá, không? Mình có mắt mà tại sao lại chịu mù? Ai không có mắt, phải không? Cho nên đó là bồi bạc mình. Cho nên đây là Ngài nhấn mạnh lại, không? Mình phải tự gọi là mở mắt của mình để nhìn rõ. Do đó mà gọi là thật là lạnh run cầm cập, không? Phải cẩn thận, không? Giống cũng như là lừa ngựa đi trên băng giá. Tuy nhiên lừa mà ngựa đó, nó đi trên băng giá là không có dám bước mạnh, không có dám bước nữa là động nó, sợ nó tan một cái là nó rơi xuống. Phải cẩn thận dè dặt. Đây là tôi không có dám chê bai Thiện Chí Thức, sợ mất khẩu nghiệp,